namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Xin mời quý vị an tọa. Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagge kame charupe girisikharatate chantalihe vimane diperathe chagame taruvanagahane gehavathum hikhete fummacha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang padang tadamma savanakalo ayang padang tadamma savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư dạ xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng 11 2009. Chúng ta tiếp theo một phần trong cái sở hữu tham phần, đó là sở hữu tham. Lần trước chúng ta cũng học xong cái phần khái niệm về sở hữu tham, và chúng ta đang học cái phần mà bốn chi phần của sở hữu tham. Thì trong bốn chi phần của sở hữu tham đó, chúng ta có phần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ bốn. Và xin nói lại vắn tắt bốn cái điểm đó rồi chúng ta sẽ tiếp theo. Phần thứ nhất nói về trạng thái, thì sở hữu tham không xa lìa cảnh khả ái khả hỷ, không xa lìa cảnh khả ái khả hỷ. Cái thứ hai, phận sự của nó là dính chặt vào cảnh, dính chặt vào cảnh. Cái thứ ba, thành tựu là không bu lìa cảnh. Cái thứ tư là nhân gần hay là nhân cần thiết, đó là nó là pháp, coi pháp trói buộc là điều đáng ưa thích. Như vậy khi nhìn vào bốn cái chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu tham, đây là trạng thái. Chúng ta thấy cái đặc điểm của nó đó, là bằng mọi cách, bằng mọi giá, nó không có xa rời cái đối tượng. Ví dụ đây hàng ngày nè, các căn của chúng ta đó tiếp xúc với các cảnh, thì những cái cảnh nào khả ý, khả ái, khả hỷ thì cái tâm nó bắt hoài, nó nhớ hoài, nó trạo đi trạo lại hoài, nó cứ muốn là coi như là gắn chặt vào trong cái cảnh này. Nó làm như vậy bởi vì nó ưa thích. Khi nó ưa thích thì nó không có rời ra, và nó dính chặt vào cảnh. Khi một cái tâm tham nó phát sanh lên, thì quý vị nhìn đây là những cái con số 19, con số 21, con số 20, con số 18 vân vân. Thì khi những cái tâm tham này nó phát sanh lên á, thì nó có những cái sở hữu đồng sanh của nó phát sanh. Nó có cả sở hữu tự tha. Thì khi cái tâm tham nó phát sanh lên, hoặc thì cái những cái pháp đồng sanh của nó đây, à, những cái pháp đồng sanh của nó có cái nhiệm vụ là bám chặt vào trong cái cảnh này. Những cái cảnh nào mà nó ưa thích, những cảnh nào khả ái khả hỷ, thì nó tất cả các pháp đồng sanh của nó bám vào, chứ không phải là riêng một sở hữu tham. Cái sở hữu tham này nó có cái khả năng trong cái lúc này nè, trong lúc mà nó nằm trong cái tâm tham này đó, thì cái sở hữu tham này nó có một cái giống như có một cái sức hút rất mạnh, nó làm cho tất cả những cái pháp đồng sanh đó đó đều phục vụ cho cái thân. Cho nên là nói là nó dính chặt vào cảnh và nó không buông lìa cảnh. Là vì khi cái tâm của mình nó cứ trạo đi trạo lại, nó trạo đi trạo lại, bây giờ không muốn nó vẫn dính. Bởi vì quý vị cái này chỗ này đã hiểu rồi, nó là cái hoạt động của sở hữu tác ý. Nó có một cái khả năng tạo cảnh, là những cái dư ảnh đó nó tái lập đi, nó tái lập lại hoài, cho nên là nó không có buông lìa cảnh. Và đặc biệt là nơi đây, nó coi những cái pháp trói buộc này á là cái điều mà đáng ưa thích của nó. Đó là những cái đặc điểm đó mà khi chúng ta khảo sát trong chính cái tâm mình á, thì quý vị thấy những cái này nó hiển lộ rất là rõ ràng. Và khi như vậy mình xác định rằng nó chính là tham. Và khi nó chính là tham thì quý vị cũng sẽ có thể hiểu được rằng đây là cái gốc để nó tạo nên tất cả những cái bất toại nguyện ở trong tâm của mình. Những cái làm cho mình không hài lòng, những cái mình khó chịu, những cái mình bực bội, những cái mình tức giận và kể cả sân hận, nó đều bắt cái gốc từ đây. Khi mà một cái cảnh khả ái khả hỷ nó xuất hiện đó, thì mình bám chặt vào đây. Nếu có một cái yếu tố nào đó không cho phép mình bám vào cái cảnh này, nó ngăn chặn trở lại. Thì khi mà nó ngăn chặn trở lại như vậy đó, thì lập tức ở trong tâm cái chúng sinh này đó khởi lên một cái trạng thái là không có vừa ý, không có đẹp lòng. Và nó sẽ tăng lên, nó tăng lên, nó thành một cái nỗi đau khổ, một cái nỗi sân hận, một cái nỗi tức tối, và có thể đưa đến người ta cùng đường. Ví dụ bây giờ đôi nam nữ mà nhìn thấy nhau rồi đó, vừa lòng đẹp ý rồi đó, mà bây giờ gia đình cản trở, hoặc là có một cái nguyên do nào đó làm cản trở, thì quý vị thấy là cái chúng sanh đó, hai cái người đó sẽ không có hài lòng gì cái chuyện đó, và sẽ đau khổ. Và có khi đó đi đến cái chỗ đó là coi như tự sát, hoặc là đi đến cái chỗ đó là tàn sát bất cứ một cái đối tượng nào mà đã ngăn trở cái việc mà người ta đó là tiến tới cái đối tượng khả ái khả hỷ của mình. Không có thể rời ra, không có buông liền, và nó trở thành cái bệnh ở trong tâm. Mà cái này nói có một cái khía cạnh của cái tham, là cái tham ái mà thuộc về nam nữ trong cái đời sống thế gian nó cực mạnh. Là bởi vì các cái căn đây này phần lớn là nó dính chặt vào trong cái quan hệ nam nữ nhiều hơn là những cái tha mái khác. Những cái tha mái có khác nó sẽ dính một phần, nó dính hai phần, nhưng mà cái này nó dính rất là nhiều. Do đó nó hết sức là mạnh mẽ và nó trở thành cái bệnh ở trong tâm. Cho nên người ta nói là bệnh tương tư, uống ba thang thuốc từ không mạnh, gặp mặt chàng uống một tô nước lạnh cũng xong. Nó không có buông lìa cái đối tượng khả ái khả hỷ của nó, không có buông lìa. Vì vậy nếu mà nó không như ý của nó muốn thì nó rất là đau khổ. Cho nên trong cái kinh Pháp Cú đó có nói thế này, kinh Pháp Cú số 335 á, có nói là ai sống trong đời này bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ pirina gặp mưa. Tức là nói vắn tắt lại đó là ái dục thì sinh sầu muộn. Và câu Pháp Cú 338 có nói là như cây bị chặt đốn, gốc chưa bại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Nghĩa là khi nào trong tâm của chúng ta đó mà những cái trạng thái dính mắc này á mà nó còn phát sanh với bất cứ cái đối tượng nào thì có nghĩa là chúng ta chưa dứt khổ. Như vậy một cái công thức rất là đơn giản, chúng ta xem trong tâm chúng ta dính mắc cái gì, ưa thích cái gì. Trong những cái nhỏ nhặt của đời sống hàng ngày á là nó dính vào cái thói quen. Mà trong cái tính cách của mình á, hay nói theo á là cái gọi là những cái phẩm chất thuộc về tâm, đây những cái pháp ô nhiễm đây và những cái pháp trong sạch đây, thì khi chúng ta có một cái thói quen xử lý, có một thói quen ứng xử, cái thói quen xử lý ứng xử này nè, thì chúng ta sẽ thêm nó phát xuất từ cái phần nào là nhiều. Tức là từ cái phần tham sân si là nhiều, thường xuyên, hay là cái phần thiện này là thường xuyên. Mình có thể làm cái thống kê của mình. Và như vậy thì mình có thể là khái quát, có thể nhìn được cái ô nhiễm của mình. Và tất cả những cái ô nhiễm này nó khởi sự, nó đều bắt nguồn từ cái trạng thái này đây. Và cái trạng thái này nó có liên quan đến cái ngã. Cho nên trong cái đời thường đó, người ta có một cái sự ngộ nhận. Ví dụ như bây giờ một cái người này gặp một cái người bạn trai, nhưng mà chỉ là bạn thôi, không có cái ý riêng với cái cậu này, nhưng mà cậu này rất là thương cô này và muốn đi tới hôn nhân với cô này, nhưng mà cô này không đồng ý. Thì một hôm á, cậu này mới mời cái cô này đó là đi uống nước, nhưng mà cô này lúc đầu từ chối, nhưng mà sau cậu nói là cậu có việc muốn nói thì cô này mới đi. Và đi như vậy đó là cậu ấy chở ra cái công viên ngồi nói chuyện cũng bình thường thôi. Thì sau đó cậu mới ngỏ lời, thì cô này từ chối, cô này nói là chỉ coi như bạn thường thôi, không có suy nghĩ gì hết. Thì cậu này rút cái súng ra, cậu này nói đó là nếu như mà cô này từ chối đó thì cậu sẽ tự sát mà chết. Tại vì đó bao nhiêu năm rồi đó, cậu đó là trong lòng cậu đó chỉ duy nhất có một mình cô thôi, mà nếu như á mà cô từ chối thì cậu sẽ tự sát, cậu chết. Thì cô này rất sợ, cho nên là cô này mới năn nỉ. Cô này nói thôi bây giờ chuyện đâu còn có đó, thôi bây giờ anh đưa em về đi, tại vì em sợ quá, bây giờ nói cái gì cũng không còn nghe được rồi, bởi vì sợ quá rồi. Thì cậu này sau đó cô này năn nỉ cả tiếng một hồi, cậu mới đưa về. Thì sau đó coi như là cô này đi đâu thì cậu này đón đường tới đó, và cuối cùng là cô này chịu không nổi thì mới là ưng nha. Nhưng mà về sống rất khổ, tại vì đó trong cái mà người ta dính mắc vào trong cái đối tượng khả ái khả hỷ người ta đó, là người ta chỉ vì mình mà thôi, tất cả là để đạt được cái yêu cầu của chính cái người đó, để mà đó chủ yếu đó là để cho cái hướng về cho mình thôi, thỏa mãn cho mình thôi, không phải người khác. và chiếm hữu cho bằng được bằng mọi giá, và coi cái người đó thuộc về mình. Cho nên đó, là khi sở hữu trong tay rồi đó thì người ta cư xử không như trước nữa. Cho nên cái người nào mà càng làm cho bi lụy, mà càng làm cho cái người mà giống như là một cái đối phương đó, mà đưa đến cái sự sợ hãi đó, thì đối phương sợ hãi đó nên trốn luôn. Tại vì nếu không đó, không phải chỉ khổ của một đời mà khổ rất là nhiều đời. Bởi vì trong cái tham ái của người này đó, rất là mạnh. Mà quý vị nhìn đây, khi mà cái tham ái mạnh đó, thì nó đi tới một cái đối nghịch của cái tham ái đó, là cái lận này đây. Cái người đó rất là ích kỷ, rất là ích kỷ. Nhiều người hiểu lầm rằng đó là cái người chồng, cái người vợ mình đó là hay ghen, có nghĩa là thương mình. Người ta quá sai lầm. Người ta không còn tôn trọng cái nhân cách của mình nữa. Bởi vì người ta coi cái người đó là sở hữu của cái người đó, và không cho cái người này đó là coi như là phát triển cái đời sống, mà nói theo đời thường đó là một cái đời sống bình thường ở trong cái cõi dục này, huống chi mà một cái đời sống tâm linh. Cho nên nó ràng buộc, nó thích chặt lại, nó tự trói, đây nó tự trói nó vào trong cái nó ưa thích, và đồng thời đó nó trói buộc cái mà nó chiếm hữu đó vào trong sự ưa thích của nó luôn. Cho nên đó, những cái cuộc hôn nhân như vậy đó, nó là những cái sợi dây mà gọi là xiềng xích đó, nó xiềng chặt hai người đấy nha, mà nó xiềng đến chảy máu. Nó không phải là những cái sợi dây tơ mềm mại. Mặc dầu đó hôn nhân là những cái sợi dây tơ mềm mại, nhưng mà có những cuộc hôn nhân đó, nó là những sợi dây xích, nó không phải là những sợi dây tơ. Những sợi dây tơ còn đưa đến đọa lạc, huống chi là những sợi dây xích, thì là những cái khổ đau đó, nó hiện tiền trong cái cuộc hôn nhân đó, nhưng người ta không thoát được. Không thoát được. Tại vì đó, người ta nghĩ là buông lìa cái này ra thì người ta khổ hơn là không buông lìa. Chính là người ta không nhìn thấy được cái trạng thái tâm của mình đó, là khi mình nói mình yêu thương một cái người đó, nó có thật sự mình yêu thương hay không, hay là để mình đạt được những cái nhu cầu thuộc về ngã của mình đây. Bởi vì sở hữu tham nó đi thế này. Quý vị có thể quan sát cái người bạn đời sống chung của mình đó, để biết cái mức độ ô nhiễm của họ như thế nào. Quý vị thấy một cái hình thức mà nó hiển lộ rõ đó. Cái người chồng làm việc có tiền, không cho người vợ biết là cái đồng tiền mình hàng tháng là bao nhiêu. Cấm không cho biết. Và là tiền phát gạo đông với vợ. Cái đó là một cái hình thức rất là rõ. Quý vị thấy không? Chiếm hữu cái người đó và coi như là rất là ích kỷ. Rất là ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi, cho mình thôi, vì mình thôi. Ngay cả cái ăn cái uống hàng ngày cũng vậy đó. Tuy người vợ đi chợ nấu nướng, nhưng mà cái người chồng lên bữa ăn á, không bao giờ nghĩ rằng ủa sao em chỉ nấu những cái món anh thích, còn món em thích là món gì. Không có. Và thậm chí có người lên bữa ăn đó, khi vợ mình bận bịu ở dưới đó thì cứ ăn hết thôi, ăn thoải mái thôi. Còn vợ con mình nó còn có ăn hay không, không cần biết, bởi vì mình ông chủ bự trong cái nhà này. Quý vị thấy không? Rất là ích kỷ. Và con người ta vì vậy đó mà nó thấp xuống. Bởi vì tất cả những cái tâm tham nó hiển lộ vậy. Và cái đời sống hôn nhân nó đem lại đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc, chỉ vì những cái này. Chỉ vì mỗi người đó muốn có một cái sự đáp ứng về phía mình mà không có đáp ứng về phía người khác. Khi nào mà cuộc hôn nhân hạnh phúc đó thì nó có sự san sẻ, có sự thông cảm, và người ta nhả bớt cái ngã của mình ra để nghĩ đến người khác. Thì khi đó quý vị thấy đây, pháp thiện nó phát sanh đây. nó có cái lòng bi đây, thương đến cái người khác. Mình đi làm có tiền thì cực, nhưng mà cực nó có giờ. Còn cái người ở nhà đó không thấy cực, nhưng mà những tiện không tên đó, nó quá nhiều. Khi mình về đến nhà, một cái nhà cửa mà ngăn nắp sạch sẽ, trong ngoài con cái sạch sẽ, thì mình thử làm một ngày để biết công sức của cái người á mà làm việc không tên ở nhà ra sao. Cho nên những bà vợ đó mà không có hiểu biết á, thì là làm cho cái tâm tham và cái ngã mạn của cái người hôn phối của mình lớn vậy. Thỉnh thoảng phải để cho chồng á săn sóc con, phải xuống bếp nấu ăn. Có những ngày vắng nhà như vậy đó, rồi chính người đó phải làm, thì người đó mới biết thương vợ con. Cũng như người vợ sanh á, thì người chồng phải săn sóc, đưa vợ đi sanh, rồi săn sóc con khi còn nhỏ vậy đó, người ta mới không dám trăng qua. Còn nếu như cha mẹ vợ và vợ đó chu đáo quá đi, thì trong thời gian đó người ta quá rỗi rảnh, thì lúc người đàn bà phải mang nặng đẻ đau, phải săn sóc con, phải khốn khổ, là gì đó, là mình vượt cạn và nuôi nấng con cực khổ ngày đêm như thế, thì người chồng có thì giờ để đi tìm người khác. Là gì? Cái sở hữu tham bao giờ nó cũng ích kỷ mà quý vị. Nó phục vụ cho chính nó. Quý vị có thể xem xét lại cái người mà sống chung quanh mình á, ngay cả con cái của mình cũng như vậy, thì quý vị sẽ hiểu được là mình có phước hay không có phước. Và mình sẽ hiểu được rằng đó, cái sự hy sinh của mình đó, đối với người thân yêu của mình đó, là mình nên làm hạnh Bồ Tát, hay là mình đó, là làm cái hạnh của người mẹ ở thế gian, người vợ ở thế gian. Thưa quý vị, khi nào quý vị làm người vợ ở thế gian, người mẹ ở thế gian, 100% quý vị có đau khổ. Chỉ khi nào quý vị làm cái hạnh Bồ Tát cho cái người bạn đời của mình, cho những cái chúng sanh mà có cái duyên kiếp nhiều đời, bây giờ nó là con của mình, mình làm hạnh Bồ Tát thì mình mới ra đi được. Cho nên đó là cái lý do mà khi giảng á, là luôn luôn Tâm Tâm có nói vậy á, là khi cái pháp thiện nó phát sanh trong tâm mình á, thì nó không phải là luyến ái, nó là cái tình thương. Nhưng mà trong cái tình thương đó, nó là từ ái á, thì nó phải chia phần, nó chia đều nhau. Nếu mà khi có hai thì chia hai, mà có một đứa con thì chia ba, có một đứa con nữa chia bốn, có bao nhiêu đứa con thì chia ra. Nếu có cha mẹ hiện diện thì chia ra nữa, nhưng trong đó luôn luôn có cái phần của mình. Để khi mà người ta thể hiện cái mà vì người ta nhiều quá, kể cả con mình nó cũng như vậy thôi, không có khác đâu, thì mình đó không có đau khổ, không có tuyệt vọng, không có thất vọng gì hết, không có gì hết. Tại vì mình làm cái hạnh Bồ Tát để mình được tiến hóa về tâm linh. Và những người chung sống của mình đó là cái ruộng phước để mình gieo xuống. Gieo cái hạt giống nó xuống rồi nó có lép bỏ. Và khi những cái ruộng phước khác đến, họ không phải là người hôn phối của mình, họ không phải là con cái của mình, họ là cái người rất là xa lạ. Nhưng nếu ta đây có thể gieo cái hạt giống lành xuống, ta gieo xuống, tâm ta vẫn bình an. Và cái tình thương trong cái tâm của mình á, lúc nào nó cũng đầy ắp mà nó không bị thương tổn. Còn tất cả những cái luyến ái này đây, đưa ra nhiều chừng nào thì thương tổn chừng đó. Bởi vì khi mà nó đưa ra đó thì nó đòi trở lại, không trở lại thì nó khổ đau. Mà nên nhớ rằng tất cả những ai sử dụng trong tâm tham, cái tâm luyến ái trong cái mối quan hệ của mình á, thì đều người ta nghĩ về mình phần lớn, còn cái phần chút mới tới người khác. Khi nào cần chinh phục người khác á, để cho mình có thể chiếm hữu, chiếm dụng cái người đó, hoặc để người đó phụ thuộc vào mình á, thì người ta mới tỏa ra tử tế. Còn thấy người ta được trong tay rồi á, thì hết. Bởi vì sao? Vì cái tâm tham á, nó luôn luôn nó đi tìm kiếm những cái đối tượng khả ái khả hỷ khác, để nó thỏa mãn về phương diện này và về phương diện khác. không thể nào tránh khỏi cả. Cái đó là cái mà chúng ta phải nhìn thấy chính trong tâm mình, đừng trách người khác. Ai cũng có tâm tham, và ai cũng muốn thỏa mãn tâm tham của mình. Nếu chúng ta là cái người hiểu biết thì chúng ta điều tiết được. Chỉ là điều tiết thôi, không có thể nào nói chúng ta thoát ra được hết. Nhưng biết điều tiết là một sự tiến hóa về tâm linh. Biết điều tiết là làm cho cái hôn nhân đó nó trở thành là cái mối lương duyên. Còn nếu không nó là quan trai. Hôm lần trước tâm có đưa cái ví dụ là một cái cô gái mà bị 15 năm xiềng xích đó, do chính cha mẹ mình xiềng lại, là bởi vì nếu mà buông ra đó thì cô sẽ đi chạy ra ngoài. Và cô đi tìm cái người yêu của cô đó, mà để đi làm ăn không có trở lại, không biết là đã lập gia đình khác hay là đã không còn nữa. Nhưng mà trong tâm của cô đó là không bao giờ có thể nguôi ngoai được. Và chính vì vậy đó mà cô cứ la hét và cứ chạy ra ngoài. Và mỗi lần đi như vậy đó không biết cái đường về. Và khi mà trở về được rồi đó thì mang thai. Đây, đây là mẹ của cô. Đây cô gái đây. Vì thế người ta điên loạn, không có phai được cái những cái hình ảnh đó và trở nên điên loạn. Bây giờ quý vị xem mà cái ái dục mà sinh ra sầu muộn á, thì cái chữ sầu muộn này nó còn nhỏ, người ta tạo nên cái tội ác. Và cái tội ác này đó nó khổ đau không có thể lường được. Ví dụ như trên cái tờ báo pháp luật nó có đăng một cái tin là cô Dương Thị Lưu này sống với một cái người đàn ông tên là Dương Doãn Thanh như vợ chồng. Nhưng mà khi bàn đến chuyện đám cưới đó thì cái người này đó mới nói rằng là vì đó là em có một đứa con trai cho nên là không có thể làm đám cưới được. Bây giờ chừng nào không có đứa con trai đó mới làm đám cưới. Thì cô này đó coi như mê muội cho đến đổi, để mà đạt được cái mà mình đó là khắng khích ngày đêm đây, thì cô ấy đồng ý giết đứa con. Thế là hai người mới mua thuốc ngủ về đó pha trong thức ăn cho cái đứa nhỏ, thì nó ăn xong nó ngủ mê mệt, thì hai người mới vác nó ra cái mương nước đó, dùi nó xuống đó cho nó chết. Nhưng mà khi đặt cái đứa nhỏ này xuống cái mương nước đó, thì nước thấm vào làm cho nó tỉnh dậy. Nó tỉnh dậy nó mới cầu cứu. Cầu cứu thì là hai người đã nhẫn tâm đó dìm nó xuống dưới cái mương nước đó cho nó chết luôn. Và cái hậu quả là tòa án xử phạt cái người đàn ông này đó tử hình, người đàn bà này chung thân khổ sai. Thì như vậy quý vị có thấy không? Ái dục không phải sinh ra chỉ duy có sầu muộn thôi, mà nó là cái tội ác, mà nó sầu muộn trong cái đời này và còn nhiều kiếp nữa. Bởi vì cái việc mà hai người nhẫn tâm đó giết một cái đứa trẻ như vậy, mà nhất là cái người đàn bà này, cái đứa trẻ này là con của mình, thì quý vị hiểu rằng là trên cái con đường luân hồi này đó, nó không có đơn giản như cái luật pháp mà xử ở thế gian đâu. Nó không ngừng lại chỗ đó. Bây giờ đây là trường hợp thứ hai. Cô gái này đó học lớp 12, có tật một chút, có tật hai cái chân, đi không có mạnh mẽ lắm, đi phải chống nạng. Thì khi học chung lớp 12 đó mới thương một cái cậu này là con của ông chủ tiệm vàng. Hai người đó gắn bó với nhau. Thì hôm đó có một cái bữa tiệc sinh nhật tổ chức, thì cậu này giả vờ uống say, rồi cô này mới săn sóc, đem về phòng riêng săn sóc. Thì khi đem vào phòng riêng săn sóc thì cậu này đã sắp đặt trước rồi, cho nên những người bạn của mình là cũng vào trong cái phòng đó và coi như hãm hiếp cô này. Và khi cái chuyện đó xảy ra rồi đó thì cậu này rất là giàu có trong cái làng đó, cho nên là người ta chạy cho cái chuyện đó qua luôn. Thì cái cô này sau cái việc đó rồi thì không học nữa, cũng không ở được cái chỗ đó nữa, mà đau khổ cho nên là bỏ gia đình đi lang thang. Khi lang thang về quận Bình Tân này đó, không có cái việc gì để làm cả, cho nên là bắt đầu đó làm nghề mại dâm. Là coi như cái chân mình nó, một chân nó đã nhúng trong bùn rồi, thì còn cái chân còn lại nhúng luôn, nhúng hết toàn thân luôn. Thì sau đó đó, cô gặp một cái người đàn ông khác, một thanh niên khác, và hai người sống với nhau như vợ chồng. Đến khi cô này có thai thì cậu này sợ quá, cho nên cậu này mới nói đó, bây giờ có thai làm sao cưới được, bây giờ phá thai đi rồi mới cưới. Phá thai đi thì là mới về nói cha mẹ mới cưới. Thì cô này phá thai xong đó, thì cậu này trốn luôn. Thì khi mà cô này tìm được cậu này đó, thì cậu này đang có cái người bạn mới. Cho nên là cô này suy nghĩ bây giờ đó là phải hủy hoại cái vẻ đẹp trai của cậu này đi đó, thì mới người đó mới trở về với mình. Cho nên là cô đã mua axit và đã núp trên cái đường đó mới tạt vào mặt cậu này. Thì tạt như vậy khi đưa vào bệnh viện đó là cả một cái vùng mặt bị hư, đuôi con mắt luôn. 2 tháng sau cậu này chết. Và như vậy người này vào tù. Thì quý vị thấy cái đoạn đường đi của ái dục nó xô đẩy người ta đó vào đến tận cùng của sự khổ đau. Bây giờ còn một cái câu chuyện đặc biệt nữa là cái ái dục không những sinh sầu muộn mà ái dục còn sinh sợ hãi. Đây là một trong số những cái bài báo thôi, mà bài báo này đó nó có một cái tên, nó gọi là sám hối với thiên thần. Như vậy tại cái chùa Từ Quang ở Bình Chánh này đó, làm cái lễ cầu siêu cho những cái đứa trẻ mà bị cha mẹ nó từ chối khi còn là một cái thai sinh. Như vậy cái lễ cầu siêu này đó là nó tập hợp một cái số lượng người rất là lớn. Như vậy là người ta đăng ký cầu siêu cho tất cả là 6.000 thai nhi. Và trong số những người đến đây đó, có người phá thai 8 lần. Người này bây giờ là đại gia, nhưng mà bỏ công ăn việc làm tới đó để sám hối, bởi vì nó rai rứt trong lòng, nó không chịu được. Và mặc dù giàu có, mặc dù thành đạt như vậy, nhưng nó sợ hãi. Còn một người nữa, còn lâm vào cái tình trạng hết sức là tuyệt vọng nữa, là cái người này đó, là như vậy là phá thai như vậy là 20 lần. Và tất cả những người khi đến đây, trong đó kể cả những cái người mà có vợ có chồng đàng hoàng cũng phá thai. Và bây giờ không phải chính cái người đàn bà mang thai đó ân hận, mà kể cả những người đàn ông còn chút lương tâm cũng ân hận. Và đây là một cái buổi lễ cầu siêu hết sức là đặc biệt. Quý vị thấy, khi mà hôn nhân mà người ta tà hạnh trong dục lạc thì nó chính là một cái hình thức tà dâm. Chứ không phải chỉ riêng có cái mối quan hệ bất chính mới là tà dâm. Quan hệ bất chính đương nhiên tà dâm. Nhưng mà khi người ta chỉ là thọ hưởng cái dục lạc mà không có trách nhiệm thì đó là tà dâm. Thì tà dâm phải đi đến sát sanh, trong cái giới nó rõ ràng. Chúng ta không có cái quyền đoạn mạng sống của bất cứ ai. Nếu chúng ta phạm vào cái điều đó thì có nghĩa là chúng ta chuốc lấy những cái khổ đau đó mà những cái nỗi sợ hãi không phải chỉ trong kiếp này. Khi chúng ta cư xử quá tàn nhẫn với những chúng sinh khác, cho nên quý vị nhìn thấy trong cái hiện tiền đó có những người nhận những cái quả mà mình phải kinh hoàng, và làm cho chúng ta là cái người ngoài cuộc đó, chúng ta cũng thấy không có chịu đựng được. Nhưng mà khi người ta gieo xuống những cái ác nghiệp này thì có ai thấy không? Có biết không? Có nhớ không? Khi những con người không tự vệ này phải chết không toàn mạng, và chết xong thì đổ xuống cống, không có một cái hòm, không có một cái lời cầu siêu, nó có tâm linh chứ. Sắc pháp và danh pháp đó, ngay trong cái sát na mà sinh đó, cái sát na tôi sinh đây, có một sát na thôi. Thì tiếp theo đó, từ 14 đến 17 sát na sau, thì đến sát na thứ 18 đó, là nó đã bắt đầu có sự cảm nhận. Như vậy chưa tới một giây đồng hồ, khi mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, chưa tới một giây đồng hồ, thì cái chúng sinh đó có thể cảm nhận một cách yếu ớt, mặc dù nó chỉ là giống như một cái giọt dầu ở trên đầu một cái lông chim thôi, nó vẫn có cái khả năng. Như vậy chúng ta đâu có nói một tuần, hai tuần, hay là một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng, không. Tất cả đã phạm vào một cái chuyện không nên phạm, nhưng người ta đâu có biết cái này nó kinh khủng đến như vậy. Chừng nào nó hiển lộ rồi mới thấy, khi nó chưa hiển lộ, chưa thấy. Hôm trước tôi có chỉ cho quý vị một cái địa chỉ là chùa Linh Quang ở quận 4. Quý vị nào muốn biết rằng những cái việc phá thai này đó là cái quả báo có hiện tiền không, thì quý vị cứ đến đó, ngày nào cũng có. Một trong những cái bệnh nhân mà tới cái chùa Linh Quang này á, thì ngày nào cũng có những cái chuyện mà quả báo hiển lộ về việc phá thai. Và không phải như vậy, cái người bác sĩ phá thai á, là thoát đâu, không thoát được. Vì mình biết cái việc này chết mà, biết rõ, biết chắc chắn như vậy, và còn biết cả những cái kỹ thuật, những cái phương pháp để làm cho cái chúng sanh này phải chết. Vì thế nó nói cho nhau, quá kinh khủng. Và đây là một cái câu chuyện nữa, tại vì nghe để thấy rằng không phải mình nghe để chỉ thấy người khác thôi, mình nghe để mình hiểu rằng ngày nào mà cái mầm mống của cái tham này đó nó chưa rời khỏi tâm mình, thì cái khả năng mà mình phạm có thể xảy ra. Đây là một cái câu chuyện mà do một cái người đại quý công an kể lại, viết lại. Ông đại quý công an này là tên Đinh Khắc Khương, và khi viết lại lấy cái bút hiệu là Tôn Ái Nhân. Đây cái quyển đó đây. Và xin tóm tắt lại cho quý vị thấy, quyển đó là quyển Chuyện Tình Người Đàn Bà Hành Khất. Và dĩ nhiên đây là những cái chuyện có thật trong cái đời sống, không phải tiểu thuyết. Cô này đó tên là Phạm Thị Biểu, và cô này quê ở Thái Bình. Cha cô đó làm cái người chánh tổng, làm chánh tổng cái thời Pháp, và bị cải tạo. Thì khi cô lớn lên đó, cô rất là xinh đẹp, nói cô là coi như hoa khôi của cái làng đó. Thì cô với một cái thanh niên, anh này tên là anh Hoành, hai người đó là lớn lên và yêu thương nhau. Nhưng mà cha của cậu Hoành này đây á, lại là cái người đương chức trong lúc đó, giống như chủ tịch của cái xã đó vậy đó. Thành ra không thể nào cái chuyện của hai người đi đến hôn nhân được. Cho nên cái người cha đó đã khéo léo và rất là tinh vi trong cái chuyện mà đoạn lìa hai người ra. Cho nên á, là mới cho cậu này đi bộ đội. Và khi cậu này đi bộ đội đó thì tất cả thư từ cậu gửi về đó thì ông này chặn ngay bưu điện lấy hết. Và thư cô này gửi ra bưu điện thì cũng chặn đó lấy hết. Sau đó thì hai bên mất tin tức, mất liên lạc với nhau. Thì trong khi đó đó là cái cô gái này với gia đình này đó bị khủng bố về tinh thần. Là một cái gia đình mà thuộc vào cái thành phần đó là coi như hết cái niềm hy vọng ở đó rồi. Và cô này đó khi biết được cái điều đó rất là rõ ràng thì cô rất là tức giận. Cho nên là cô muốn thoát ra khỏi một cái nơi chật hẹp như vậy. Cho nên là khi cái người chú của cô đó trở về và là một cái cán bộ trong cái công ty thực phẩm ở Hà Nội thì cô mới bỏ làng quê đi lên Hà Nội gặp chú và trình bày như vậy. Thì cái người chú mới cho cô vào làm công nhân. Và cái nghề của cô đó là ở trong cái công ty thực phẩm đó, nó có một cái khâu gọi là cái khâu giết mổ. Thì cô là cái người mà đứng để mà rã thịt ra, tức là khi heo đưa ra đó thì cô rã thành thịt thành từng phần đó, để mà phân phối. Thì cái nghề nghiệp của cô là như vậy. Thì sau đó đó cô mới làm việc trong đó, thì cô mới gặp một cái người tài xế làm việc trong cơ quan. Mà cái thời đó thì cái người tài xế làm việc như vậy thì cái đồng lương đó nó khá hơn cái người công nhân dữ lắm. Và hai người có cảm tình với nhau thì sau đó là đi đến hôn nhân. Thì cô này sinh ba đứa con gái rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái người chồng đó đến khi mà coi như là thấy vợ sinh ba đứa con mà lại ba đứa con gái thì cậu này mới nói rằng là cậu này rất là bất hạnh khi mà cưới một cái người vợ không có sanh được con trai. Nhưng mà cái mà ngấm ngầm trong lòng cậu đó nó không phải nằm ở chỗ đó, mà đến khi đó cậu say rượu rồi thì cậu mới nói ra đó là tôi sống với cô đó tôi rất là bị thiệt thòi, bởi vì cô là thuộc vào cái thành phần mà làm cho tôi đây không có thể nào đó tăng tiến trên cái con đường mà làm việc của tôi cả. Cho nên cô này rất là đau khổ. Và sau đó cái người đàn ông này á, lấy cái lý do rằng á, mình có quyền có con trai, cho nên là công khai ngoại tình. Mà hễ cô này mà nói bất cứ điều gì, thấy tận mắt, bắt tận tai, nói bất cứ điều gì thì anh ta đánh đập trước mặt cái người tình nhân mình, đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Và nói rõ cô không có khả năng sinh con trai. Và cô đã làm cho cái con đường mà thăng tiến của tôi đó là bị trùng lại rồi. Cô hại tôi như vậy chưa đủ, sao bây giờ cô còn ngăn cản tôi đi tìm con trai. Thì như vậy cái cuộc hôn nhân này đó nó đi đến một cái sự mâu thuẫn. Và cái cô này là cái người đau khổ đến tận cùng. Là bởi vì trước đây đó là mình mất cái người mà đầu tiên của mình cũng chỉ vì cái lý lịch của mình. Bây giờ cái hôn nhân này đó tưởng là yên ổn rồi thì bây giờ nó đi đến tan rã cũng chỉ vì cái lý lịch của mình. Cho nên cô rất là cay đắng. Và như vậy cô phải chịu đựng cái cảnh đó. Còn riêng về cái cậu Hoàng này, sau 3 năm đi bộ đội trở về đó thì không biết cô này ở đâu. Giờ cậu ta tìm kiếm khắp nơi mà không ra. Thì sau đó cậu lập gia đình, có một đứa con trai. Và gia đình cũng ổn định. Nhưng mà khi đó máy bay oanh tạc đến thì vợ con cậu ta nó chết hết. Và như vậy là cậu chỉ còn có một mình thôi, và cứ sống độc thân như vậy. Và một hôm đó là tình cờ cái xe của cậu đi ngang qua cái công ty thực phẩm này thì cái xe nó lại chết máy ngay cái cửa cổng đó. Thì cái người tài xế sửa xe, còn cậu thì xuống xe đi tới đi lui trong cổng đó. Thì tới cái giờ mà hết mãn giờ làm việc thì cô này từ ở trong cái công ty đó đi ra. Thì hai người gặp nhau chỗ đó. Và như vậy thì coi như là nói chuyện không có dứt. Mọi người kể lại tại sao mà không có nhận được thư, rồi tại sao, rồi hoàn cảnh như thế nào thì hai người mới tâm sự với nhau. Và từ đấy thì hai người nói lại cái duyên của mình. Mình nhất là cái cô này đó thì cô thấy là cái tình hình mà cái gia đình của mình như vậy, cho nên là cổ lại càng gắn bó với cái người bạn cũ của mình. Và cho đến khi đó là cái người chồng cứ tiếp tục một cái thái độ cư xử như vậy đó, thì cổ nói là bây giờ ly hôn. Nhưng mà người chồng không chịu ly hôn, cậu ta muốn sống như vậy đó, muốn là vừa có vợ con để có người lo cho mình, và là mình có cái quyền hành hạ, và đồng thời đó mình cũng muốn bất cứ cái cô gái nào vừa ý thì mình đây cũng có thể chung sống với người đó. Cậu ta muốn cả hai như vậy. Nhưng mà cô này thì trong lòng đó bây giờ là hoàn toàn không muốn sống như người chồng nữa. Cho đến khi cái chuyện của cô đó là bại lộ ra, thì cái người chồng hỏi cô đó, cô không có giấu, mà cô nói rõ ra như vậy. Bây giờ anh thì rất là nhiều người, tôi thì có một người, và bây giờ tôi quyết tâm là tôi sẽ sống với người này. Như vậy thì bây giờ ly dị đi. Thì cậu này rất là tức giận, không có chấp nhận cái người vợ mình ngoại tình, cho nên đánh đập cô này hết sức là tàn nhẫn. Và trong lúc mà hai bên đánh nhau đó, thì cậu này lại là say rượu. Thì cô này đó, một phần á là vì đã chán nản rồi, một phần là không có, tới cái lúc này thì không thể nào mà cam tâm mà chịu đựng cái chuyện mà cái người chồng vũ phu này nữa, cho nên là cô đánh trả. Và trong cái sâu xa của cô đó là cô không có muốn chung sống với người này nữa, muốn chấm dứt. Và cho nên đó, nếu như người này đó mà đánh cô chí mạng thì cô cũng đánh chí mạng. Bây giờ không có nương tay, cũng không có nhượng bộ, cũng không có chịu đựng gì hết. Và như vậy trong lúc xô xát như vậy đó, thì vì anh này sai cho nên là cô này xô rất là mạnh. Thì khi anh té xuống thì anh ta chết. Cô này làm cấp cứu, thấy không sống được cho nên là cô rất là sợ. Nhưng mà sợ chỉ một chút thôi. Bây giờ cái sợ đó, cái sợ thứ hai mới lớn hơn đó, là sợ người ta phát giác ra cái chuyện này. Cho nên muốn tìm cách làm thế nào để thủ tiêu. Thì cái nghề nghiệp quen tay của cô á là xả thịt những con heo. Thì bây giờ đó cô cũng xả cái thân của người này ra từng phần, và gói lại rất là gọn gàng, làm rất là nhanh chóng, rất là gọn gàng. Giờ rồi đem đi bỏ một nơi khác. Khi cái chuyện đó phát giác ra đó, thì cô bị án tử hình 25 tuổi. Lúc đó cô 25 tuổi, ba đứa con còn rất nhỏ, bị án tử hình. Và khi ra tòa đó, cô không có gì để nói khác đi. Tất cả cô trình bày sự thật, từ cái ngày mà cô ở quê cho đến ngày lên đây, và cho đến khi gặp lại cái người tình cũ. Và cô nói là hoàn toàn cô và cái người đó không có âm mưu giết người này, mà chỉ là trong lúc xô xát thì cái việc đó xảy ra. Nhưng mà không có cái gì để chứng minh rằng đó là cái người này đó là do gây lộn, đánh lộn mà xô té xuống chết. Là bởi vì cô đã cắt cái thân thể người ra từng phần rồi, cho nên là không có kiểm chứng lại cái được cái việc đó. Do đó cuối cùng cô phải chịu cái án tử. Thì khi mà đưa cô ra pháp trường đó, thì người ta chọn cái giờ mà coi như là đường phố vắng và ít người có mặt đó, để mà cho cái việc xử án nó được nhanh gọn. Nhưng mà chẳng may nó kẹt xe. Rồi đến khi mà đưa ra cái chỗ để xử bắn đó, thì trời nó đã sáng bừng rồi. Mà theo cái luật đó, thì khi mà xử bắn là phải bịt mắt lại, và đồng thời đó là phải đeo một cái hàm thiết để cho người này không la, hoặc là để trái chanh ở trong miệng, bịt cái miệng lại. Nhưng mà vì cái cô này đó, coi như là từ cái ngày mà bị bắt cho đến cái ngày mà đưa ra xử án đó, thì cổ là coi như có một cái thái độ chấp hành rất là tốt. Cho nên là người ta nghĩ, với là người ta cũng có giải thích cho cổ rồi, thì người ta nghĩ không có vấn đề gì. Cho nên khi mà ra cột cổ vào trong cái cây đó để mà xử án, đọc cái án lệnh lên rồi mới xử bắn. Thì khi đọc cái án lệnh lên á, thì cổ mới khóc. Cổ mới nói thế này. Cổ mới nói, Bác Hồ ơi, cháu chết mất. Bác có linh thiêng hãy cứu vớt cháu để cháu được sống mà nuôi đàn con nhỏ dại của cháu. Bác Hồ ơi, cô chỉ kêu bác Hồ ơi thôi. Và đó là xin bác Hồ đó cứu vớt cho cổ để cổ nuôi ba đứa con. Thì khi đó đó, cái đội hành quyến đó bất ngờ tước cái tiếng kêu của cổ. Thường đó là những cái phạm nhân mà trước giờ chết, người ta rất là hung hãn, và có khi người ta nói những cái điều không hay. Nhưng mà cái cô này thì không phải như vậy, chỉ khóc và nói như vậy thôi. Thì cái đội hành quyến đó là không biết trong tâm của họ xáo trộn thế nào, nhưng mà cái người mà đứng đầu của cái đội hành quyết đó vẫn nói là bây giờ đó là coi như là cô này phạm một cái tội nặng như vậy thì án định đã như vậy là phải chấp hành. Và tất cả đồng loạt bắn. Và khi bắn một loạt đạn đó xong rồi đó, thì cái người cuối cùng đó là phải bắn cái phát đạn ân huệ. Nhưng cái loạt đạn đầu tiên rồi đó là không có trúng cổ gì hết, đạn đi trượt ra ngoài hết, không trúng. Thì như vậy cái người mà bắn cái phát đạn sau cùng phải đến gần để mà kề sát vào đây. Thì cô cũng khóc và nói như vậy. Thì ông này mới chùng tay lại. Nhưng mà ông nghĩ rằng không thể không làm được. Nhưng mà cô cứ khóc và cô cứ nói vậy, nhưng mà ông thì cứ phải làm. Thì ông mới nói là, ông mới nói trong lòng mình là mình không có muốn làm như vậy, nhưng mà bây giờ đó là cái bổn phận của mình phải làm thế này, cho nên là ông bóp con. Nhưng mà khi mở mắt ra thì không trúng. Thì như vậy cô này được giảm án xuống chung thân, bởi vì đạn đã bắn hết rồi, phát ân huệ cũng đã bắn rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không có chết, cho nên là chung thân. Và như vậy trong 10 năm mà ở trong 10 năm đầu khi ở trong cái trại cải tạo Sao Mai đó, thì cổ là cái người mà làm việc rất là tốt, khỏe mạnh, giỏi giang và giúp đỡ mọi người, làm việc rất là tốt trong 10 năm. Thì người ta hỏi cổ đó, làm sao mà cô lại có thể an vui mà tích cực như vậy? Cổ nói cổ phải làm như vậy là tại vì cổ hy vọng rằng đó là cổ sẽ về trước cái án chung thân để mà lo cho những cái đứa con của mình. Nhưng mà sau 10 năm đó, thì người ta mới báo lên cho cái người mà đội trưởng coi cái trại đó là cô này đang tích trữ cái lá ngón, tức là cái lá mà khi mà mình đủ số lá mình ăn vô thì chết. Thì những cái người mà sống chung người ta mới báo. Thì cái người trại trưởng mới mời cô lên, mới hỏi. Thì cô mới đưa một cái thư ra. Cô mới nói bao nhiêu năm nay đó là cô đó, sống lạc quan và tích cực như vậy vì cô nghĩ đến cái ngày cô được giảm án. Nhưng mà nhờ 10 năm đó mà cái người cán bộ mới cho cô viết thơ về nhà. Thì cô mới viết thư về cho con của cô. Thì bây giờ đây là cái lá thư con của cô trả lời. Nó nói là chúng tôi đây đó không biết bà là ai cả. Cái người mà đã giết cha tôi một cách tàn nhẫn đó, cái người đàn bà đó không phải là mẹ của tôi. Và tôi yêu cầu, chúng tôi yêu cầu bà đó từ nay và vĩnh viễn bà không có được kêu chúng tôi là con, và cũng không có gửi thơ về. Tôi không nhận và không đọc bất cứ cái thư nào của bà. Và cái người đàn bà này đó tìm đến cái chết gì vậy? Thì khi cái người cán bộ đó giải thích cho cái cô này, thì cô này khóc dữ lắm. Và cổ cứ như vậy mà cổ sầu uổng. Thì ít tháng sau đó, thì cổ đi ra làm ở ngoài rừng đó, cổ mới ăn cái nấm dại. Thì cổ sùi bọt mép, cổ nằm tại chỗ đó. Không biết cổ cố ý hay là vô tình thì không biết. Nhưng khi người ta cấp cứu cổ đưa vô đó, thì điều trị cổ sống được. Nhưng mà vài tháng sau đó, là con mắt cổ bắt đầu nó mù lần. Cái người cổ suy sụp, nó nghiêng lệch qua một bên là do cái tác dụng của cái nấm độc đó. Và 4 năm sau thì cổ hoàn toàn mù hẳn và sức khỏe suy sụp. Cho nên là lịnh ân giảm cho cô. Và khi cổ ra tù đó thì cổ thành ra một cái người coi như là già trước tuổi, mù hoàn toàn không thấy gì cả. Thì khi mà rời khỏi cái trại giam đó thì cô không biết mình phải về đâu. Nhưng mà bây giờ đâu có ở lại được, phải đi ra khỏi trại thôi. Thì khi cô mà đi lọc cọc đi ra đường đó, cô cầm một cái cây vậy, lọc cọc đi ra đường. Thì cô nghe cái tiếng xe chạy tới, cô đoán đó là tiếng xe hơi. Bởi vì trên 10 năm rồi cô không có nghe một cái tiếng động, động cơ. Cho nên cô nghĩ rằng thôi tới đây là chấm dứt rồi đó. Cho nên là cô mới lắng tai nghe cái tiếng động cơ đó, và cô nhào ra cái tiếng động cơ đó để cho xe cán cô chết. Nhưng mà cái tiếng động cơ đó không phải là tiếng động cơ của một cái chiếc xe hơi, mà nó là một cái chiếc mô tô. Và cái người đàn ông này đó lái xe chở vợ của mình. Thì cái người này đó có lách, nhưng mà có lách ra được để không phải đụng cô đến nỗi chết, nhưng mà máng vào người cô. Và khi cô té xuống như vậy là hôn mê, thì hai vợ chồng mới đưa vào cấp cứu. Và khi cô tỉnh lại đó, thì cái hai vợ chồng rất là tử tế, coi như là chăm sóc cô rất là đầy đủ. Và hỏi cái hoàn cảnh của cô thì cô mới nói ra. Thì người chồng mới nói là thôi bây giờ chỉ có một cách đó, là đưa cô này vào trong cái chỗ mà nuôi cái người tật nguyền hoặc là viện dưỡng lão để cô này sống yên. Nhưng mà người vợ đó suy đi nghĩ lại mới nói rằng như vậy không có ổn đâu. Vào trong đó thì cô này cũng sẽ tự tử nữa, và cũng sẽ khổ nữa, và cũng sẽ làm bậy nữa. Cho nên là người vợ không chịu. Người vợ mới nói thế này: bây giờ cô đã gây ra một cái nghiệp chướng rất là nặng nề, thì bây giờ đó cô nên sám hối, và cô nên tìm cách chuộc cái lỗi lầm của mình. Chứ bây giờ cô chết nữa không có ích lợi gì cả. Cho nên người vợ này mới đưa cái người đàn bà này đó vào trong chùa, và xin trong chùa đó cho bà được tá túc ở đây, để tới cái giờ người ta tụng kinh đó, thì lên để mà nghe kinh. Thì kể từ đấy thì cái người đàn bà này đó vào ở trong chùa, nhưng mà có xin với cái vị trụ trì đó là bây giờ hằng ngày đó cho mình đi ăn xin ở bên ngoài. Đi ăn xin như vậy đó thì về mới lấy cái tiền đó bỏ vào trong cái thùng phước xương, và để mà coi như là có cái tiền đó mà hương khói và xin lập một cái bài vị của người chồng mình, để mà cầu xin được tha thứ. Và như vậy là cô sống trong chùa. Như vậy đó. Thì hằng ngày á, khi mà đi ra đường đó, thì cô nghĩ đến cái việc làm sao gặp đứa con của mình. Cho nên cứ dò hỏi. Và cuối cùng đó, thì có một cái buổi sáng đó, cái người đàn bà này đã đến trước cửa cái đứa con gái lớn của mình. Thì đứa con gái đó không biết. Đứa con gái đó hiện nay rất là giàu có. Thì khi mà thấy cái người đàn bà này đứng trước cửa đó, thì đứa con gái mới nói với cái người mà làm việc trong nhà đó, mới nói: chị ra, chị cho cái bà đó một ít tiền hay thức ăn gì, bà đi cho rồi đi, sáng bà đứng đó bà ám quẻ trong cái nhà của mình. Thì khi nghe như vậy đó là cô này khóc và tìm mãi cũng không biết hai đứa con nữa ở đâu, mà cái đứa lớn nó đã như thế này rồi. Cho nên người đàn bà này mới tuyệt vọng, nghĩ đến cái chết nữa. Thì sau đó đó, trên cái con đường mà bà đi trong cái nỗi tuyệt vọng như vậy đó, thì bà gặp lại cái người công an á, mà cái người là cầm cây súng mà bắn cái viên đạn sau cùng cho bà đó, gặp lại. Thì khi ông này đó, ông nhìn mãi thì ông mới nhận ra được cái người này. Bởi vì sau đó ông cũng là, sau cái vụ mà ông coi như là không có thành công trong cái chuyện mà cái án tử hình đó, là ông đã bị giáng chức và đưa về đó coi cái trại Sao Mai. Thì hai người lại gặp nhau trong cái trại Sao Mai đó, cho nên ông này biết rất rõ. Sau khi ông này được thăng cấp á, thì rời khỏi chỗ đó, thì cái đoạn sau của người đàn bà này đó là nó xảy ra cái tình cảnh đó. Cho nên là khi mà gặp nhau trên đường phố đó, thì ông này mới thấy vậy mới đến hỏi, thì quả đúng là cái cô biểu này đây. Thì ông mới đưa về văn phòng công an, ông mới hỏi hết từ đầu đến đuôi. Thì cô này nói như vậy, cô này nói bây giờ đã ở trong chùa, mà bây giờ đó ngày đêm vẫn khắc khoải tìm con, mà bây giờ đến nơi đó con nó không có nhận ra, mà nó cư xử như vậy cho nên là bà thấy đã tuyệt vọng rồi. Thì ông nói không, tất cả những cái lỗi lầm đều có thể sửa được, và tất cả những cái tội lỗi nào mà do mình gây ra mà mình biết sám hối đó, thì người ta cũng rộng lòng tha thứ đấy. Thì ông mới đích thân đi tìm ba người con của bà và nói hết, nói rất là chân thực cái cuộc đời của bà này và kể cả cái tâm trạng của bà này ra sao. Thì sau đó ông hẹn bà biểu này trở lại cái văn phòng công an và đưa ba người con tới. Và khi ba người con tới đó, thì ông mới giới thiệu á, bây giờ là bà hãy nghe cái người này nói chuyện với bà. Thì khi nghe cái giọng nói đó, bà biết là đứa con gái cả của bà. Và sau đó cả ba đứa con đó, nó đều ôm bà, nó khóc. Và nó nói rằng là vì nó còn nhỏ, nó không biết hết tất cả những cái mâu thuẫn của cha mẹ nó. Nhưng mà bây giờ đó, thì dầu sao mẹ cũng đã đau khổ quá nhiều rồi. Thì cái đó là cái chuyện của ba và mẹ. Còn tụi con đây vẫn là con của mẹ. Thì cái kết thúc đó có hậu ở chỗ là cái người đàn bà này đã được ba đứa con tha thứ. Và bây giờ đó thì cái người đàn bà này còn nương náu ở trong chùa và ngày ngày đi ăn xin về đó để bỏ vào trong cái thùng phước sư. Như vậy cái phước của người này đó là để được vào chùa và đã thành tâm sám hối cho nên lập bài vị để mà thờ chồng, để cầu siêu cho chồng sám hối hằng ngày trong cái chùa đó. Nhưng mà cái quan trái này kết thúc hay không thì chưa biết. Nhưng mà cái người đàn bà này đó là kể từ nhỏ cho đến cái giờ mà gọi là sống trong chùa đó, thì mặc dầu là vướng vào trong ái dục, nhưng mà cái con người này đó nó có một cái tâm hướng thượng. Lúc mà bị bắt á thì mới xin là đừng có truy tố cái người bạn cũ của mình là cái cậu Hoàng này đây. Cậu Hoành xin không có truy tố. Và cậu Hoành này đó nói với cô này là sẽ chờ đợi cô này ra để mà coi như là giúp cho cô này bớt cái đau khổ, bởi vì đã đau khổ quá nhiều rồi, không thể nào cậu bỏ cô được. Nhưng mà cô nói rằng đó là em đã hại anh đó suốt luôn rồi, bây giờ em không có thể nào mà em nhẫn tâm mà làm hại anh tiếp. Cho nên nếu mà anh không có cưới vợ, không có lập gia đình để sống cho tử tế đó, mà anh cứ như vậy thì em sẽ tự giận mà chết. Thì cái cậu này đó mới bằng lòng lập gia đình. Nhưng mà vẫn viết thư đều cho cậu cô này. Và trong thư đó, mỗi một cái thư nào khi mà viết vào cho cô đó đều lặp lại một câu duy nhất cho mình. Trong thư thì mỗi lần nói khác nhau, nhưng có một câu không thay đổi. Cái câu đó cậu Hoành viết thế này: tội lỗi mang đến cho chúng ta đó chính là dục vọng và lạc thú. Nó đã mê hoặc và làm hại không chỉ cuộc đời của hai chúng ta, mà còn hại biết bao nhiêu người khác nếu như ai đó không biết chế ngự. Trong cái đau khổ đến tột cùng đó, thì cậu này đã nhận ra một cái sự thật: tất cả chỉ là cái dục vọng và cái lạc thú của mình thôi. Mà mình không chế ngự được thì cái bản thân của mình phải phạm vào tội ác, bản thân mình phải khổ đau và làm cho liên lụy cái sự khổ đau này không biết bao nhiêu người. Và chính nhờ cái câu này lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong những cái thư mà cậu Hoành viết vào này, thì cái người đàn bà này đó đã sớm nhận thức ra những cái đam mê, những cái dục vọng mờ tối trong cái tâm mình đó, để mình phạm đến một cái tội ác mà chính mình không có sự sắp đặt. Quý vị thấy cái con đường đi của ái dục đầy dẫy, và hằng ngày khi chúng ta mở tờ báo ra, những chuyện như thế này không phải là chuyện hiếm. Phải chuyện hiếm. Xin mời quý vị ra chơi.